This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Và ngọc minh rất cảm ơn quý thính giả đã đang sống của đài Radio Sài Gòn 1600 AM trong chương trình kinh tế tài chính xí nghiệp tuần này, và cũng không quên gửi lời chào đến quý thính giả đang theo dõi chương trình trên làn sóng 900 AM tại Houston. Và chương trình kinh tế tài chính xí nghiệp do giáo sư tiến sĩ Cửu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên cả hai lĩnh vực quản trị và kế toán, và đồng thời là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong mã Kiss Who's Who in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Và đầu dây bên kia, Quỳnh Như kính chào cô Quỳnh Lan cũng như giáo sư cô Hữu Lộc ạ.
Dạ vâng, Quỳnh Lan xin kính chào quý thính giả của Dallas cũng như tại Houston, Texas trong chương trình Kinh tế Tài chính hàng tuần với tiến sĩ giáo sư Khương Hữu Lộc. Quỳnh Lan xin được chào đến giáo sư Khương Hữu Lộc cũng như Quỳnh Như và Ngọc Minh. Thời tiết tại thành phố Houston phải nói bây giờ nóng vô cùng, 89 độ là nhiệt độ hiện tại, nhưng mà với cái độ ẩm lên khá cao trong ngày hôm nay, cho nên chúng ta có cảm tưởng đi ra ngoài bây giờ là 99 độ chứ chẳng phải là 89 nữa, mặc dù nhà khí tượng tiên đoán là ngày hôm nay cao nhất sẽ lên đến 93. Không biết là Dallas có nóng như vậy không ạ?
Dạ vâng, trước hết thì Ngọc Minh xin kính gửi lời chào đến tất cả quý thính giả đang theo dõi chương trình của đài Houston cũng như là Dallas, và kính chào tiến sĩ Khương Hữu Lộc, cô Quỳnh Lan, Quỳnh Như. Và thời tiết hôm nay thì rất là đẹp, 91 độ không đến nỗi gì, và thời tiết của Dallas thì có thể mát mẻ hơn thành phố Houston 1-2 độ, nhưng mà chắc là cũng chúng ta ngồi trong phòng thì chắc cũng không phân biệt được gì cho lắm, phải không thưa tiến sĩ?
Dạ vâng, dạ thưa, kính chào anh Ngọc Minh, chị Quỳnh Lan cũng như cô Quỳnh Như, quý khán giả. Dạ thưa vâng ạ, dạ thưa đúng như vậy, ở trên này cũng hơi âm u, nhưng mà chúng tôi cũng không biết là nóng bao nhiêu tại chưa ra ngoài.
Dạ vâng, trời nóng thì mặc kệ trời nóng, chúng ta ngồi trong phòng mà mát lạnh như vậy thì chúng ta chả có cảm thấy gì hết. Có đôi khi lại còn thấy lạnh nữa, bởi vì phòng vi âm nhiều khi rất là lạnh. Nhưng mà nhìn ra ngoài trời thì thấy bầu trời âm u. Chương trình kinh tế tài chính của chúng ta hy vọng là đem đến cho quý thính giả những cái tin tức, những cái điều mà chúng ta cần biết liên quan đến vấn đề kinh tế cũng như tài chính tại Hoa Kỳ. Thì Quỳnh Lan xin mời giáo sư như thường lệ thì có thể cho quý thính giả được biết về sơ qua về thị trường chứng khoán trong tuần qua tại Hoa Kỳ như thế nào, thưa giáo sư?
Dạ vâng, trước hết tôi xin tóm tắt những thống kê tổng quát. S&P 500 cuối tuần là 1961 điểm, Dow Jones ở mức rất là cao 16.852 điểm, Nasdaq 4.398 điểm. Trong khi đó thì giá vàng là 1.316 điểm, giá thùng dầu thô tròn trẻ $106 một lượng vàng. 10 năm công cổ phiếu là cái yield là khoảng 2.53%. Đại khái trong năm 2014, trong hai cái tâm cáo nguyệt đầu tiên là kết cuộc vào cuối tháng 6, thì gần như tất cả những cái thống kê về tài chính, về trái phiếu, về stock market này nọ đều lên hết so với lại cái thời gian này của năm trước. Ngay cả vàng cũng vậy, nó lên đôi chút so với năm trước, nhưng mà so với cao điểm thì vàng vẫn thấp hơn. Nhưng mà đó là những cái điều mà người ta theo dõi rất nhiều trong cái 6 tháng đầu. Mặc dù kinh tế của Hoa Kỳ trong cái tam cá nguyệt đầu tiên, có nghĩa là từ tháng Giêng cho tới tháng 3 thì lại đã vô cái tình trạng suy thoái từ 2 chấm mấy phần trăm, nhưng mà người ta không để ý đến.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Nhưng mà điều mà chúng ta thấy rõ ràng nhất là ảnh hưởng đến dân chúng chúng ta, nhất là đối với chúng ta, những người mà phải thường xuyên dùng xe để mà di chuyển đó, thì chúng ta thấy cái giá dầu thô lên 106 Mỹ Kim cho một thùng dầu thô. Thì như vậy nghĩa là chúng ta đổ xăng cũng phải gia tăng thêm một vài xu, nhưng mà cứ một vài xu cộng thêm cho mấy chục ga lông thì nó cũng thành ra một cái số tiền lớn, ảnh hưởng nhiều nhất cho chúng ta. Thì thưa giáo sư, riêng đối với tình trạng về cái nền kinh tế của Hoa Kỳ đó, thì cái mức sản xuất nội địa của Hoa Kỳ, người ta tiên đoán là trong vòng năm 2015 thì Hoa Kỳ sẽ đứng đầu trong cái khối G7, trong khi đó thì nước Nhật thì được xem như là kém nhất, chậm nhất trong số 7 nước. Thì điều này tại sao như vậy, thưa giáo sư?
Dạ vâng, mặc dù trong tam cá nguyệt đầu tiên, có nghĩa là tháng giêng tới tháng ba đó, thì cái GDP, có nghĩa là tổng sản lợi, gọi là tổng mức sản xuất của Hoa Kỳ á, vừa những cái vật dụng chế tạo hay là dịch vụ đó, thì cái GDP đó bị suy giảm gần như là 3% lận. Nhưng mà đại đa số theo cái cách phân tích của nhiều nhà kinh tế, họ nói đó là những cái chuyện mà nó xảy ra một lần thôi, nó không có sustainable, có nghĩa là nó không tái diễn lại. Trong đó một phần nữa là yếu tố về mùa đông rất là lạnh lẽo của tháng giêng. Thành ra tuy vậy, tuy rằng tới tam cá nguyệt đầu tiên là đi về hướng âm thay vì hướng dương, nó có nghĩa negative growth đó, thì họ vẫn tiên đoán Hoa Kỳ và trong năm 2014 thì tròn trèm nó khoảng 2.2, 2.3 gia tăng về GDP, là tại tháng giêng không được tốt lắm. Nhưng mà gia tăng về GDP của năm 2015 đó, họ tuyên bố là khoảng 3%. Và cái quốc gia kế đến đó, cái mức GDP gia tăng đó là UK, là Anh Quốc. Rồi sau đó là Canada tròn trèm 2.5, 2.4%. Đức Quốc lại gia tăng không có nhiều, 1.6%, là tại vì Đức Quốc họ đưa ra một cái biện pháp rằng năm 2015 họ quyết định là chính phủ của Đức không có mượn tiền nữa, mà không, họ rất là kỷ luật về tiền bạc, thành ra không có tiêu tiền nữa thì không kích thích nền kinh tế, đã ảnh hưởng một lần, một phần nhiều là yếu tố đó. Tuy nhiên nó đưa đến một cái fiscal responsibility, có nghĩa là trách nhiệm, như vậy thì đường dài nó tốt hơn. Pháp sẽ gia tăng 1.5%, trong khi đó Nhật Bản chỉ có 1% thôi. Trong năm 2014 thì mình thấy nước Nhật Bản cái GDP họ gia tăng cũng khá mạnh, khoảng 2% so với lại cả thập niên trước, là trong cái mức lượng là đi về negative growth. Tuy nhiên ông tổng thủ tướng của Nhật Bản là ông Abe đó, ông đó rất là giỏi về trên phương diện trên chính trị ngoại quốc, mà cứng rắn về chính trị về phía bên Biển Đông, ngay cả về kinh tế cũng rất giỏi, thì ông không có chấp nhận cái mức growth của 1%. Ông đặt cái mức gọi là cái mục đích của Nhật Bản là phải gia tăng 2%, thành ra nhiều chuyện sẽ xảy ra đối với Nhật Bản, hy vọng là sẽ tiếp tục tốt đẹp để đưa đến cái nền kinh tế tốt trên xứ Nhật, nó cũng quân bình ở phía bên Á Đông cho mình.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Bây giờ cũng vẫn liên quan đến tình hình kinh tế tại Hoa Kỳ, thì được biết cái mức lạm phát của Hoa Kỳ đã gia tăng lên đến 1.8%. Điều này có thể chấp nhận được chưa, thưa giáo sư?
Dạ thưa vâng, cái mức lạm phát đó, nó đưa đến một cái mâu thuẫn rất nhiều. Là tại vì với trên phương diện của người tiêu thụ, người dân đó, thì mình đâu có ai muốn là vật giá lao thang đâu, không ai muốn hết. Nhưng mà trên phương diện kinh tế đó, thì cái mức lạm phát từ 2-2.5% là cái mức người ta muốn xảy ra như vậy. Bây giờ là 1.8, là tại sao? Là tại vì mức lạm phát đó, nó tiêu biểu hai chuyện. Chuyện thứ nhất đó, là nền kinh tế nó mạnh, nền kinh tế mạnh, người ta tiêu thụ mạnh thì nó đưa cái áp lực giá cả lên cao. Thì chứng tỏ đó là một cái gọi là cái lagging indicator, có nghĩa là kinh tế xảy ra trước rồi cái thống kê nó mới xảy ra sau. Thì đó là một cái dấu hiệu mạnh. Thì cái mức lạm phát đó, người tiêu thụ không muốn, nhưng mà giới đầu tư đó thì họ muốn, là họ thấy cái nền kinh tế mạnh, mà nền kinh tế mạnh thì đưa cái stock market price lên. Nhưng đồng thời nếu mức lạm phát mà lên khoảng chừng 3% đó, thì lại tạo nên cái áp lực cho quỹ Ủy ban Tiền tệ của Trung ương, có nghĩa là Federal Reserve đó, họ thấy cái mức lạm phát lên thì tất nhiên lại họ lại đưa tiền lãi lên, mà đưa tiền lãi lên á thì nền kinh tế lại xuống. Thành ra đó là một điều rất mâu thuẫn, muốn cả hai nhưng mà hãy muốn cái này thì mất cái kia. Thành ra cái mức từ 2 tới 2.5 là một mức được chấp nhận và có lẽ tốt nhất thôi chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, từ nãy giờ chúng ta cũng vẫn cứ nói đi nói lại về cái hai chữ kinh tế. Như vậy kinh tế là gì và tại sao cái nền kinh tế nó lại quan trọng đến như vậy, thưa giáo sư?
Dạ thưa, kinh tế thì nó xuất xứ từ cái danh từ là kinh bang tế thế, là tại vì đầu tiên là kinh tế chi, thật sự kinh tế là một cái khoa học. Mà cái khoa học đó nó bắt nguồn từ tâm lý của một người, sự giao dịch. Hồi xưa khi mình gọi là ăn ở trong hang, trong này nọ đó, thì mình không có giao dịch kinh tế. Rồi từ từ bắt đầu có những bộ lạc thì mình giao dịch với nhau. Mình sản xuất cái này thì mình đổi với người kia để mình lấy món kia. Thì cái sự giao dịch đó mình thấy là tôi giỏi về xây cất này nọ, anh giỏi về làm cung làm mỏ, thì thôi thay vì tôi làm cả hai nó nốt thì giờ thì anh giỏi cái gì anh làm cái đó thì anh đổi với tôi, thì đó là bắt đầu cái giao dịch như vậy. Đó là một cái gọi là micro economic, có nghĩa là kinh tế của địa phương, của nhỏ, rồi địa phương từng bộ lạc, từng làng, từng người, rồi nó rang rộng lên tới một cái nhóm người. Và cái micro economic đó là một cái kinh tế của một công ty, của một nhóm nhỏ. Nhưng mà khi rộng hơn đó là macroeconomic, là kinh tế của một quốc gia. Thành ra cái kinh tế nó phức tạp lắm, là tại vì á nó không phải chỉ là sự giao dịch của một nhóm, của một người, của một hãng. Tại cho nên có những cái ngành về kinh tế nó chuyên nghiêng về micro, có nghĩa họ chú trọng vào cái nghệ, cái kinh tế đó thôi. Rồi macro là những người chú trọng vào nghiên cứu kinh tế của quốc gia. Mà như quý vị biết đó, kinh tế nó khó lắm. Những người tiên đoán về kinh tế đa số họ tiên đoán sai ở trên này, là tại sao? Là tại vì họ nói rằng cái này gia tăng là trong đó mấy chục yếu tố, mà muốn cái này gia tăng đó, thì mình phải làm một cái giả thuyết là assumption, là mình muốn nghĩ cái này trong tương lai gia tăng đó, thì phải đi tùy thuộc vào mười mấy yếu tố sao. Mà trong cái thời buổi này nó không có gì đứng yên một chỗ hết, tất cả đều thay đổi, mà cái này thay đổi thì nó ảnh hưởng tới cái kia, nó dây chuyền lắm. Thành ra nó rất là khó. Cho nên mình thấy rõ đó, những nhà kinh tế gia rất giỏi, những đại học rất giỏi ở thế giới, nhưng mà chung quy lại ở Mỹ là học cái ngành khoa học kinh tế là giỏi nhất, là tại vì họ áp dụng rất là tinh tế về kinh tế, nghiên cứu tâm lý học của con người, cách tiêu thụ của con người, trong đó có dân tộc tính của quốc gia, của cái thời đại, của ảnh hưởng đến chính trị, ảnh hưởng đến rất nhiều, rồi chưa kể đến là cái khả năng của quỹ tiền tệ liên bang bơm tiền vào nền kinh tế lại thay đổi cái cách tiêu xài của người dân nữa. Thành ra nó phức tạp lắm, là như vậy đó thưa chị.
Dạ vâng, thưa giáo sư, năm ngoái thì chúng ta thấy rằng là trung bình lợi tức của mỗi người đó thì có tăng lên được khoảng 4%. Nhưng mà tuy nhiên, mặc dù cái lợi tức nó có vẻ tăng được như vậy, nhưng mà mọi người vẫn có vẻ như là dè sẻn trong vấn đề chi tiêu. Tại sao như vậy thưa giáo sư?
Dạ thưa, người ta cũng chưa hiểu cho rõ cho lắm. Tại vì cái nạn lạm phát đó, trong năm qua đó nó dưới 2%, khoảng 1.8%. Thì họ tiên đoán là nạn lạm phát của trong năm tới này đã sẽ gia tăng từ 2-2.1%. Nhưng mà tiền lương đó, thì những người nào có may mắn có công việc làm và công an việc làm tốt đó, thì họ thấy cái real income, có nghĩa là cái mức lương họ gia tăng sau khi trừ cái nạn lạm phát được rõ ràng là gia tăng. Nhưng mà mức tiêu thụ họ rất là dè dặt, có nghĩa là người dân mặc dầu họ có một cái lòng tin đa số là lạc quan về tương lai, nhưng mà họ vẫn dè dặt không biết chuyện gì đã xảy ra. Có lẽ tại vì cái mức thất nghiệp vẫn còn gọi là nó bất an, 6.3% trung bình cho quốc gia. Như ở Texas mình khoảng 5.3-5.2%, nhưng mà nhiều khu khác thì nó cao hơn. Có lẽ đó là một những yếu tố thôi chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thật sự ra thì bất cứ cái thời kỳ nào thì chúng ta thấy cái nền kinh tế của Hoa Kỳ lúc lên lúc xuống, và chúng ta riêng đối với người Việt Nam chúng ta thì cái vấn đề chi tiêu chúng ta cũng vẫn có một sự tính toán hơn. Thì thưa giáo sư, riêng mình thì là nghĩ như vậy, nhưng mà hình như là Ngọc Minh thì lại không nghĩ như thế, phải không Ngọc Minh? Bởi vì mặc dù giá dầu xăng có lên cao chăng nữa, mình đâu có ảnh hưởng gì đâu, đi toàn là bằng di chuyển bằng máy bay không à, phải không ạ?
Để Ngọc Minh chắc một hồi Ngọc Minh sẽ suy nghĩ câu trả lời sao để mà trả lời cho đúng cái câu trả lời của Kinh Lép.
Không, nhưng mà thật sự nếu mà được mà đi bằng máy bay không á, thì cái đó thì còn nói gì nữa cô Quỳnh Lan.
Tôi nói Ngọc Minh nghe, mùa hè bây giờ nóng đó, anh mua chiếc motorcycle đó, anh đi nó vừa mát mà vừa tiết kiệm xăng nữa.
Dạ đúng, cái này là ý kiến hay đó thưa tiến sĩ.
Chạy từ Honda giống như Việt Nam vậy.
Nhưng dạ. Mà từ anh Ngọc Minh mà chạy xuống đài chắc đi 2 tiếng quá hả Ngọc Minh?
Đâu có, xe đó đi càng nhanh hơn chứ Quỳnh Như.
Một cái câu hỏi khác mà Quỳnh Như xin được hỏi với giáo sư ngày hôm nay. Thì được biết là các nhà băng bây giờ họ đang ráo riết để mà họ đưa ra những cái loan, những cái khoản vay để mà thu hút nhiều người để mà đến vay với họ, mặc dù là những cái người đó có cái số credit, cái số tín dụng của họ không có cao, hoặc là những cái khúc mắc, những cái trục trặc trong tín dụng, nhưng mà họ vẫn đưa ra những cái loan để mà họ cho những cái người đó vay. Tại sao vậy giáo sư?
Dạ thưa quỹ tiền tệ liên bang và những giới chức của ngân hàng đó, họ đã cảnh cáo những nhà băng rồi, tại họ thấy cái chiều hướng mà họ càng cảnh cáo á, thì người ta lại càng làm nhiều hơn, là tại vì gây vào cái sự chú ý nữa, là tại vì những ngân hàng, nhất là những ngân hàng nhỏ so với những ngân hàng lớn đó, thì họ cảm thấy pressure về earning nhiều hơn, họ không tái tài trợ nhiều và cái tiền lãi thì vẫn còn thấp mà họ không có chỗ đi để vay. Cái mức tiêu thụ hay là những nhà kinh doanh họ tạo business loan nó không có nhiều cho lắm, cho nên họ thấy những cái bó buộc về phương pháp để cho vay nợ đó, họ làm cho cái mức business họ gia tăng, để thành ra họ tìm cách này cách nọ họ cho vay với những người mà hồi xưa tới giờ, nhất là trong một năm qua đó, với sự siết chặt của ngân hàng đó, thì họ siết chặt lại, thì bây giờ họ lại nới rộng ra, họ take risk để họ cho vay. Điều đó mình thấy nó đã thể hiện ra những cái credit card, có một số credit card họ đã issue với lại 0% interest rate trong thời gian này cũng rất nhiều, và những cái business loan hay là những cái chương trình cho vay đó nó cũng dễ dãi hơn. Thành ra đó là một cái điều mà nếu mà trong giới tiểu thương đó, mình cũng để ý, có thể đây là cái thời điểm mình có thể lợi dụng để vay tiền, hay là mở ra một cái revolving credit line để khi mình có tiền cần mình mượn được, mình không nhất thiết là mượn bây giờ. Đây là cái giai đoạn, là tại vì từ từ mình sẽ thấy là tiền lãi nó lên và cái mức siết chặt của nhà băng có thể sẽ bị siết chặt trở lại.
Vậy là anh Ngọc Minh lo đi vay tiền để mua nhà mới ha. Và một cái tin khác nữa là trong cái tam cáo nguyện đầu tiên 2014 thì là coi như là cái nền kinh tế nó bị thu hẹp lại chỉ có khoảng trừ 2.9%. Thì như vậy, nhưng mà với cái số như vậy, nhưng mà những cái nhà đầu tư họ cũng thờ ơ, họ không có để ý đến, đúng không giáo sư?
Dạ vâng, thưa, họ không để ý đến đó, là tại vì nhiều lý do lắm. Cái lý do thứ nhất đó là cái Affordable Care Act của chính phủ Obama đó được thực hiện một cách chậm trễ. Cái điều đó nó ảnh hưởng đến kinh tế một phần. Thì họ nói đây là một chuyện xảy ra một lần, một lần trong đời, không xảy ra nữa, nó ảnh hưởng kinh tế. Cái thứ gì nữa là cái mùa đông quá gắt gao, thì đó là cũng là một lần nữa. Rồi cộng thêm đó là cái mức tiêu thụ trong cái thời gian đó, đó họ nghĩ rằng tại vì họ bâng khuâng những cái Affordable Care Act và cái mức công ăn việc làm nó bắt đầu chưa có vững chãi cho lắm, thì họ nghĩ rằng trong năm nay cái mức lạc quan đó họ sẽ thay đổi. Rồi chưa kể đến là những cái mức gọi là xuất cản qua bên Âu Châu trong cái thời gian tam cáo nguyệt đầu đó họ bị giảm xuống, và những cái xứ như là China và Brazil là những cái xứ xuất cản, mình xuất cản qua họ cũng bị thấp xuống. Thành ra một lô những yếu tố trong khi đó nhà cửa cũng vậy, cái mức nhà cửa mà mua cho bán đó, so với năm trước nó cũng giảm. Cả chục yếu tố cộng lại đưa lên một con số âm, có nghĩa là negative growth, có nghĩa là bị suy thoái 2.9%. Nhưng mà đại đa số những nhà đầu tư họ nói rằng đây là chuyện xảy ra một lần, nó không xảy ra lại nữa. Thành ra họ gần như họ phủi tay. Nhưng mà cái điều đó đúng hay sai thì tôi nghĩ là có thể phân nửa đúng phân nửa sai, là tại vì đó những cái trong cái những đó, đó những cái điều đó có những cái chuyện nó sẽ còn tiếp tục kéo dài nữa chứ không phải là chỉ một lần thôi.
Dạ, vâng,
đó
à.
Là phản ứng của người đầu tư ạ.
Vâng, cảm ơn tiến sĩ, và thưa tiến sĩ, đây cũng là một câu hỏi cuối cùng. Và Ngọc Minh được biết là cái những cái người mà giao dịch qua những cái trái phiếu, cổ phiếu mà bên trong những cái công ty, những cái hãng xưởng lớn thì nó như thế nào? Tiến sĩ có thể nói sơ về cái vấn đề này và tại sao có khoảng 4 người có liên quan đến cái vấn đề giao dịch mà trong công ty sẽ bị đi tù và nó như thế nào thưa tiến sĩ?
À, dạ vâng, thưa, nếu tôi hiểu câu hỏi của anh Ngọc Minh ấy, thì chia thành phần thành hai câu hỏi, tôi xin trả lời vắn tắt. Cái thứ nhất á, là anh nói về cái trái phiếu của những công ty lớn đó, là cái mức nhất là đối với những người lớn tuổi, những người hồi hưu có một số tiền muốn đầu tư mà băn khoăn không biết đầu tư đâu đó, thì khi đầu tư vào trái phiếu của Hoa Kỳ đó, công cổ phiếu Hoa Kỳ thì hồi xưa tới giờ họ nói rằng gần như là zero risk, có nghĩa là không có bao giờ mất hết, tại vì chính phủ Hoa Kỳ có bao giờ khai khánh tận đâu. Họ thiếu nợ thì họ phải trả thôi, mua bond họ không sợ. Nhưng mà cái mức tin tưởng vào những đại công ty, mà nhất là những công ty thật lớn, tài chính vững chắc và AAA rated, có nghĩa là những cái công cổ phiếu của họ đó, trái phiếu của họ mà gọi là được chấm điểm là 3 con số A đó, thì những công ty đó nó vững giống như hàng không bảo hạm mà đi ngoài biển vậy, khó mà chìm lắm. Thì họ tin tưởng vào đó, và cái lợi nhuận của những công ty đó, đó trong cái thời gian mua những trái phiếu đó 3 năm rồi đó, khoảng 5.3%. Trong khi đó mua công cổ phiếu của Hoa Kỳ 10 năm Treasury bond nó có 2.3%. Thành ra họ nói không có cái lợi ích gì để mà mua Treasury bond, mà họ mua công cổ phiếu, một số người họ đầu tư vào cái đó rất là nhiều. Còn phần thứ nhì nữa đó là những người mà gần đây mình thấy một ông senior partner, có nghĩa là cái ông này đó là gần như là hàng rất là cao cấp cho một cái auditing firm là KPMG, là trong Hoa Kỳ có những cái công ty mà họ chuyên môn về kiểm tra và tư vấn đó, thì mấy công ty này nó tới mấy chục tỷ đô la lợi tức hàng năm lần. Thì một ông senior partner như vậy đó, ông làm việc đó, một năm đó, cái salary và compensation của ông đó tối thiểu là 10 triệu đô la. Nhưng mà gần đây đó là ông đã bị tố cáo vô tù vì gọi là đi đánh go với những người bạn, thương những người bạn và muốn chơi bảo hiểm, thì đưa ra những cái tip, tại vì những người này là những người thanh tra, audit, họ biết hết the information, những công ty lớn họ biết hết á, những công ty sắp sửa làm gì thì họ đưa ra những cái tip đó để giúp người bạn, và trong đó có một người đó, công ty họ đang gặp khó khăn, rồi người bạn đó cho ông lại khoảng 60.000 đô tiền cũng như là đền ơn, rồi cho một cái đồng hồ Rolex có 20.000, mà như anh Ngọc Minh thấy đó, 60.000 tiền đền ơn và 20.000 cái đồng hồ Rolex ăn thua gì một người mà làm cả chục triệu đô la một năm, nhưng mà ông vẫn lấy và ông làm như vậy. Thành ra ông đã nhận tội và sắp sửa đi tù. Đó là những cái mức mà gọi là insider trading mà mình thấy hoài, thỉnh thoảng thấy hoài. Có lẽ là người nào trong áo chắc cũng có một tí nào đó là mạo hiểm và đánh bài, nhưng mà mạo hiểm với cái gọi là cá tính đạo đức đúng nguyên tắc, hay là mạo hiểm là đánh đài với một cách gọi là gian lận đó, thì nó là cái khác biệt giữa cái người đàng hoàng và cái người không đàng hoàng, thưa anh.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ, và không biết là cô Quỳnh Lan còn dám đầu tư với Ngọc Minh nữa không ạ?
Dạ vâng, không dám, chả dám ạ, tại vì làm sao mà có thể sánh với người đi chơi, đi di chuyển bằng máy bay không, mà của mình thì cứ xe đạp lọc cà lọc cạch đi từ nhà cho đến sở. Vâng, đến đây thì chúng ta không còn đủ thời giờ nữa. Cảm ơn tất cả quý thính giả đã lắng nghe chương trình Kinh tế hàng tuần, và cũng không quên kính chúc quý thính giả, gia đình giáo sư Ngọc Minh và Quỳnh Như một cuối tuần vui và khỏe. Xin hẹn vào kỳ tới.
Dạ vâng, xin đa tạ, dạ xin kính chào quý chị, quý anh chị, xin hẹn vào tuần sau ạ.
Quỳnh Như và Ngọc Minh xin mến chào.